Kính thưa Hòa Thượng Chủ tịch, kính thưa quý Thầy Chùa Minh Đạo, kính thưa quý Phật tử, quý thiền sinh. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2022. Một lần nữa chúng ta có mặt cùng nhau tại Chùa Minh Đạo để lắng nghe bài pháp thoại có tựa đề là Không bùng thì cũng không sen. Khi mà đại dịch ập đến cách đây 2 năm thì chúng tôi có cùng chung sức để thực hiện chuỗi radio đầu tiên Bình Yên Giữa Biến Động. Và trong đó tôi có sáng tác một bài thơ. Chắc là quý vị nghe tôi đọc lại bài thơ này sẽ nhớ. Có tựa đề là Nếu khổ đau không đến đây. Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta biết được rằng nói, cười, đi, đứng là diễm phúc thần tiên. Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, làm sao ta biết được hơ tay bên bếp lửa nhà, lòng sẽ ngập tràn ấm áp. Nếu không có những ngày tháng chia lìa, không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc, làm sao ta biết được lòng mình sẽ đông đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau. Những ngày tháng qua quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau, có lúc tưởng chừng như mặt trời sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì, sao bây giờ bỗng mịt mờ, không thể tính nổi chuyện ngày mai. Những ngày tháng qua, ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai. Những ngón tay không thể chạm vào nhau, những cái nhìn cũng phải cần khoảng cách. Ta cứ nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thinh âm diệu kỳ tích tắc, lòng chợt thấy bồi hồi. Cũng đã từ lâu lắm rồi, trong khu vườn yên tĩnh mỗi bình minh, những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông thì hoa đào sẽ không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào sẽ không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Trước khi chúng ta rơi vào khổ đau, chắc là quý vị vẫn còn nhớ, thì chúng ta đã từng là một người có hạnh phúc. Nói chính xác hơn là có rất nhiều điều kiện để hạnh phúc, nhưng mà chúng ta đã không có hạnh phúc. Vì sao? Vì chúng ta không ý thức được, không tỉnh ra để nhận biết, để tiếp xúc, để kết nối, để trân quý, để tận hưởng những điều kiện của hạnh phúc. Tâm ý chúng ta nó hay rong ruổi đi tìm kiếm những mục tiêu hấp dẫn trong một tương lai dù là xa xôi, hoặc là nó cứ truy tìm về quá khứ, lục tung quá khứ để tìm xem là ai đúng ai sai, tiếp tục lý giải cho những uẩn khúc của cuộc đời và mắc kẹt ở trong mớ bồng bông của sự hỗn độn tâm thức. Và đầu óc chúng ta cứ luôn luôn quay cuồng theo các cơn vọng tưởng, chớ ít khi nào để có thể an trú một cách sâu sắc trong hiện tại, để biết rằng tôi đang có những điều kiện có hạnh phúc. Nhiều khi chúng ta đang đứng trên những điều kiện của hạnh phúc mà không nhận ra, cứ đi tìm hạnh phúc vì chúng ta tin rằng hạnh phúc nó còn xa lắm, chúng ta chưa đạt được, phải nắm bắt được thêm cái này cái kia nữa thì chúng ta mới có hạnh phúc. Hoặc là ước gì mình có thể lùi lại quá khứ để được sống trong những cái vùng kỷ niệm êm đềm ngọt ngào đó thì mình mới có hạnh phúc. Chúng ta chưa học được cách tùy duyên. Những nhân duyên đã đi qua rồi mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục trì níu. Những nhân duyên chưa xảy ra thì chúng ta lại cứ trông ngóng chờ đợi, mà chúng ta lại không có thể tiếp xúc trọn vẹn được với những nhân duyên mà mình đang tiếp xúc trong hiện tại, trong giờ phút của hiện tại. Thí dụ trong giây phút này chúng ta đang có mặt cùng nhau ở đây trong pháp hội, chúng ta đang có những điều kiện hạnh phúc nào? Đó là chúng ta đã sắp xếp hết mọi việc và đủ thuận duyên để có thể làm được một việc là muốn có mặt ở đây. Và như là một phép thần thông là chúng ta đã xuất hiện ở đây, dầu rằng là đi đường xa mấy giờ đồng hồ, hoặc là chiều 2-3 giờ chiều đã có mặt ở đây để dành chỗ rồi. Nhưng mà thật là mầu nhiệm, vì chúng ta muốn và chúng ta đã làm được. Chúng ta muốn gặp nhau, huynh đệ gặp nhau trong pháp hội. Chúng ta muốn gặp trực tiếp với thầy, dầu rằng là có nhiều người ngồi ở ngoài kia chưa được gặp trực tiếp, nhưng mà một lát nữa sẽ có cơ hội để gặp trực tiếp. Và chúng ta đã có phép màu đó, muốn và làm được. Trong giây phút này chúng ta đang ngồi với nhau với tất cả lòng thành khẩn để hướng về nhau. Một bên cho cũng thành khẩn, mà một bên đón nhận cũng rất là thành khẩn. Và chúng ta đang trân quý từng giây phút này, có phải vậy không? Và trong giây phút này chúng ta có thể ngồi yên suốt. Có những vị đang ngồi ở ngoài đường rất là đáng thương, rất là dễ thương. Và may quá hôm nay trời không mưa như là lần trước. Mọi người tuy là không được ngồi ở trong thiền đường này để gặp sư trực tiếp, nhưng mà vẫn hạnh phúc hơn những lần trước là có thể ngồi yên đó để nghe pháp thoại mà không cần phải che mưa hay là chạy tránh mưa. Và chúng ta đã ngồi yên xuống rồi, đã đến đây rồi, đã có thể thở được những hơi thở bình an, đã có thể mỉm cười, đã có thể nhìn thấy thầy trên màn hình rồi đó, đã có thể nghe được âm thanh thân quen của thầy rồi đó. Chỉ cần nghe vang lên kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy đó, thì mọi người đã thấy sự thân thuộc, sự thân quen, sự ấm áp, sự yêu thương đã xuất hiện. Và chúng ta đang tận hưởng giây phút này. Chúng ta phải tự nhắc nhở mình thường trực là chỉ nên có mặt trong giây phút này thôi nhé. Chuyện gì chưa xảy ra thì để từ từ rồi tính. Chuyện gì đã xảy ra rồi thì để cho nó trôi đi. Vì trong giây phút này phải là thuận duyên lắm. Phải tích tụ nhiều duyên lành lắm thì mình mới có thể cùng nhau có mặt ở đây. Vì vậy cho nên là nếu mình chưa có thể thực tập chánh niệm, sự tỉnh thức giỏi, vì bản thân của chánh niệm hay là sự tỉnh thức sẽ giúp mình có ý thức là tôi đang làm gì đó, tôi đang tiếp xúc với đối tượng nào đó, và đối tượng đó đang diễn ra như thế nào, tôi đều nhận biết cả. Thì chắc là mình phải luôn tìm mọi cách để tự nhắc cho mình nhớ là hãy trở về với giây phút hiện tại. Vì trong giây phút hiện tại thường chúng ta không có quá nhiều đau khổ. Chúng ta chỉ đau khổ với những gì đã xảy ra, dù rằng là chỉ vài giờ trước đây. Nhưng mà đã có mặt ở đây rồi, ít nhất trong pháp hội này, ngay bây giờ và ở đây, đâu có ai phiền nhiễu mình hết phải không? Đâu có ai tấn công, xúc phạm, bỏ rơi, ruồng rẫy. Đâu có mất người thương trong giây phút này phải không? Giây phút này thậm chí là con chó trầm cảm nó cũng biến đâu mất rồi. Những thương tổn trong lòng cũng đã lắng dịu xuống và đã nhường lại cho một tâm hồn phẳng lặng, yên bình, nhẹ nhàng, tỉnh tại. Thì hãy ghi nhận giây phút này đi. Tôi đang có mặt ở đây. Tôi đang không có phiền não. Tôi đang không có bất cứ đau khổ nào cả. Dù rằng trước đây vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm tôi đã từng có đau khổ. Nhưng mà đau khổ không có rượt đến đây được. Vì tôi đã không cho phép điều đó. Tôi không có nghĩ về những thất bại, những cú ngã, những mất mát, những thương đau nữa. Tôi đang hết lòng để cắm rễ thật sâu vào trong giây phút của hiện tại. Trong giây phút này tôi vẫn còn sống. Thiền sư Thích Chất Hạnh đã từng nói là because you are still alive, everything is possible. Bởi vì bạn vẫn còn sống nên điều gì cũng có thể xảy ra được. Hạnh phúc có thể xảy ra được. Vết thương rồi sẽ liền da, sẽ được chữa lành. Khổ đau rồi cũng sẽ đi qua. Để nhường lại cho những giá trị thênh thang trong lòng của quý vị. Quý vị không phải là những nỗi khổ niềm đau đó. Những nỗi khổ niềm đau chỉ là một phần trong hành trình cuộc đời của quý vị. Những nỗi khổ niềm đau chỉ là một phần trong tâm hồn của quý vị, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà vì chúng ta chưa đủ giỏi, chưa đủ khéo, để rồi mỗi khi khổ đau xuất hiện thì chúng ta đã bị cuốn vào, bị nhấn chìm vào những nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta đồng nhất trở thành một với nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta nghĩ rằng mình là một kẻ thương đau. Không phải. Những nỗi thương đau mất mát kia, tổn thất kia, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình cuộc đời, trong mỗi tâm hồn chúng ta thôi. Quý vị là một cái gì đó vô cùng rộng lớn. Quý vị còn rất nhiều hạt mầm khát khao được sống ở trong đó. Quý vị có niềm tin vào cuộc đời, tin vào con người, tin vào bản thân mình. Quý vị có rất nhiều phẩm chất đạo đức trong tâm hồn, nhiều sự hiểu biết, đã từng tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp cho những người xung quanh, cho cộng đồng và xã hội. Tất cả những giá trị đó vẫn đang có mặt. Dầu rằng là quý vị vẫn đang chìm đắm trong khổ đau, nhưng mà Đức Phật nói rằng những điều kiện của hạnh phúc vẫn còn ở đó. Chỉ cần chúng ta làm sao để nhả ra, buông ra, thoát ra, đừng có tiếp tục chăm bẩm quá mức vào những điều khổ đau đó, để quay về nhớ lại, nhìn kỹ lại, kết nối sâu trở lại những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Dầu rằng là có rất nhiều điều bất như ý, nhưng sự thật là chúng ta cũng có rất nhiều điều như ý. Chúng ta đau khổ quá lâu và quá sâu là tại vì chúng ta thiếu một cái năng lực đặc biệt mà chúng ta đã từng không luyện tập cho nó thuần thục. Đó là dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ chú ý vào những điều bất như ý, những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có năng lực để dịch chuyển tâm mình quay về với những điều thuận lợi, với những điều kiện của hạnh phúc. Nếu quý vị có thiền tập điều phục tâm ý, chỉ chú ý vào đề mục nào mà mình muốn chú ý thôi, không để tâm mình nó bay nhảy phóng túng một cách bất kiểm soát. Nếu mình có sự luyện tập đó mỗi ngày, hình thành một kỹ năng đặc biệt, đó là tôi chỉ chú ý, chỉ tập trung, chỉ quan sát vào đối tượng nào tôi muốn. Như là tôi muốn chú ý vào hơi thở thì chỉ biết có hơi thở. Tôi chú ý vào giọt sương, vào đóa hoa, vào áng mây trắng bay trên bầu trời xanh, và tôi chỉ chú tâm vào đó mà không bị các đối tượng khác thu hút. Tôi luyện tập như vậy trong nửa giờ mỗi ngày. Dần dần chúng ta hình thành một thói quen là kiểm soát được tâm ý của mình, chủ động được tâm ý của mình. Tôi muốn chú ý vào những điều kiện của hạnh phúc, càng nhiều càng tốt, để tôi biết rằng mình đang hạnh phúc. Và tôi sẽ bớt chú ý, hoặc là nếu có chú ý thì tôi sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi những điều bất như ý, những nỗi khổ niềm đau. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một người đang đau khổ, chúng ta thấy thương lắm. Là vì không phải họ không còn cái gì để hạnh phúc, dù rằng họ mất mát những người thân yêu, họ có những tổn thất nặng nề, chỉ là họ không thể rứt ra được cái sự chú ý, cái sự bị nhấn chìm tâm ý của mình vào trong nỗi khổ niềm đau đó, để trở về với thế giới của hiện thực, của thực tại, để kết nối trở lại một cách sâu sắc, để ý thức được rằng dầu tôi có những nỗi khổ niềm đau, nhưng tôi cũng có thể có hạnh phúc. Tôi có thể tạm thời ngưng đau khổ để tôi trở về với bến bờ hạnh phúc. Và khi nào tôi rảnh tôi sẽ đau khổ tiếp. Khi nào mà tôi hưởng những điều kiện hạnh phúc đã đời chán chê rồi đó, thì tôi sẽ trở về tôi đau khổ tiếp. Hoặc nói ngược lại là khi nào mà tôi đau khổ chán chê rồi, tôi sẽ quay về với bến bờ hạnh phúc, vì tôi biết rằng những điều kiện hạnh phúc vẫn còn đó. Cái điều này cũng hay lắm. Bạn cứ đau khổ cũng được, vì có những điều bất như ý, có những biến động, có những mất mát tổn thương lớn quá, nhất thời bạn không thể thoát khỏi nó đâu. Bạn sẽ tập trung toàn lực để xoay quanh, để mân mê đau khổ mà không muốn thoát ra. Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng là khi nào bạn cần thoát thì bạn hãy thoát nhé, càng sớm càng tốt. Vì để khổ đau nhấn chìm bạn lâu quá đó thì bạn sẽ bị tổn thương trầm trọng, sẽ sinh ra một số hội chứng tâm lý, để rồi càng trở nên khó cứu chữa được. Và bạn hãy nhớ cho rằng khi bạn đau khổ đã chán chê rồi thì quay về với hạnh phúc nhé. Vì chỉ cần bạn rứt tâm ý mình ra khỏi đề mục đau khổ đó thì bạn sẽ quay về được với những đề mục khác, đó là những điều kiện của hạnh phúc. Và thật ra thì Đức Phật nói chúng ta đau khổ là vì chúng ta đã mất đi một cái khả năng chấp nhận. Vốn dĩ chúng ta phải được có Khi chúng ta bước càng sâu vào trong cuộc đời này, đó là tập chấp nhận những điều bất như ý xảy ra. Song song với việc phát triển sự nghiệp, lập gia đình, đi sâu vào trong cuộc đời này, tìm vị trí quyền bính cũng được, nhưng mà phải nhớ cho rằng đừng quên cuộc đời này là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý, chứ không phải chỉ có những điều như ý. Đừng mơ mộng, đừng hão huyền, không còn trẻ con để tin rằng cuộc đời này là màu hồng, nó là rất nhiều gam màu. Nhưng mà nó không phải chỉ là những điều bất như ý, có rất nhiều điều như ý. Và chúng ta đã từng đón nhận, từng hạnh phúc với những điều như ý đó, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận những điều bất như ý trong cuộc đời này. Trong đó có cả chia lìa, có cả thất bại, có cả tổn thương. Đó là một cái điều tất yếu trong cuộc đời này. Không được ngây thơ, không được phản ứng dữ dội. Nói không được, chứ còn mình phản ứng thì mình cứ phản ứng. Vì mình thiếu luyện tập, vì mình thiếu sáng suốt, mình thiếu trí tuệ, mình sống trong một cái nhận thức mê lầm rằng mọi thứ phải diễn ra đúng với ý của mình. Cho nên khi mọi thứ diễn ra trái ý mình thì mình đã chống lại, mình không chấp nhận. Đức Phật nói rằng bản thân của những biến động xảy ra, của những điều bất như ý, nó không tạo ra đau khổ. Vì có người cũng đón nhận những điều bất như ý đó mà họ không phản ứng như mình, họ không đau khổ. Chỉ khi nào chúng ta không thể chấp nhận, không muốn chấp nhận, chúng ta phản ứng, chúng ta chống trả, chúng ta loại trừ mà chúng ta không thể làm được, thì đau khổ mới xuất hiện. Đau khổ nó thuộc về bên trong, cách chúng ta ứng xử, giải quyết vấn đề, cách chúng ta đối mặt với những nỗi khổ niềm đau để quyết định nên là chúng ta có đau khổ hay là không đau khổ, chúng ta sẽ đau khổ ít hay là đau khổ nhiều. Chứ không phải ai đón nhận trận bão đó cũng đều đau khổ một mức như nhau, cũng tổn thương như nhau. Có những người cũng chao đảo, bão đến mà, đại dịch mà, ai mà không chao đảo. Nhưng mà có những người lấy phong độ lại rất nhanh, chỉ có chút chao đảo thôi rồi họ lại có những điểm tựa về tinh thần, họ đứng vững được trong trận bão đó. Nhưng mà có những người đã ngã quỵ, đã thương tổn nặng nề, đã bị trầm cảm vì trận bão đại dịch, vì trong trận bão đó họ đã phải chịu mất mát rất là nhiều thứ. Vậy nên chính cái nội lực của chúng ta, sức chịu đựng của chúng ta trước những lằn tên mũi đạn của cuộc đời, trước những giông bão của cuộc đời, nó mới quyết định nên chúng ta có đau khổ hay không. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sở dĩ chúng ta đau khổ quá nhiều, đau khổ quá lâu và quá sâu đến mức thương tổn, là vì như đã nói, chúng ta cứ chăm bẩm vào nó, rồi mắc kẹt vào nó, rồi đồng nhất với nó, và chúng ta tưởng rằng cuộc đời chúng ta chỉ có nó thôi, mà chúng ta quên hết tất cả những điều kiện của hạnh phúc. Khi chúng tôi giúp đỡ những người bị tổn thương tâm lý, như là bị trầm cảm, những người đó họ luôn tin họ là một người trầm cảm. Nhưng mà chúng tôi nói rằng bạn không phải là người trầm cảm, bạn chỉ mắc bệnh trầm cảm. Bạn có một chứng bệnh trầm cảm trong người, và trầm cảm chỉ là một cơn, có khi nó đến và có khi nó đi. Bạn là một tổng thể rộng lớn, trầm cảm chỉ là một phần rất nhỏ ở trong bạn, chứ không phải là tất cả. Cho nên bạn có quyền, có đủ sức để quay về kết nối với cái tổng thể rộng lớn tuyệt vời đó. Trong đó có hiểu biết, có thương yêu, có niềm tin, có rất nhiều giá trị quý báu trong tâm hồn. Bạn có thể lấy dưỡng chất từ đó để rồi bạn quay về với một thái độ mới, với một tinh thần mới để chăm sóc em bé trầm cảm của bạn. Trầm cảm tổn thương chỉ là một em bé thôi. Bạn là một bà mẹ rộng lớn, vững chãi để có thể ôm em bé vào lòng, ru cho em bé ngủ. Và trong quá trình trực diện với nỗi khổ niềm đau, bạn mới nhận ra rằng bạn là một người đã từng có hạnh phúc mà bạn không biết giữ gìn. Phải chờ khổ đau đến gõ cửa, ập vào trong căn nhà của bạn, ập vào trong cuộc đời của bạn, thì bạn mới thảng thốt nhận ra rằng mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc mà không biết giữ gìn. Cho nên khổ đau đến đây để nhắc cho bạn nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc của mình. Và nếu bạn cứ tiếp tục như vậy nữa thì hạnh phúc sẽ tiếp tục như mỗi ngày lặng lẽ ra đi. Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, làm sao ta biết được rằng nói, cười, đi, đứng như vậy nè là hạnh phúc, là diễm phúc thần tiên, phải không? Nếu không có những ngày dầm mình trong mưa bão triền miên, không có những ngày dầm mình để ngồi nghe pháp thoại ngoài hiên với mưa rơi, thì làm sao ta biết được ngồi ở trong thiền đường này hay là hơ tay bên bếp lửa nhà lòng sẽ ngập tràn ấm áp? Có phải khổ đau là cần thiết không? Khổ đau là một tiếng chuông để nhắc cho chúng ta nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc của mình. Và trong giây phút này, ngoài những gì đã tổn thất, thì bạn vẫn còn rất rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Đừng quên. Mời đại chúng thả lỏng, khép mắt lại, quay về, hít một hơi thật sâu, thở ra, để ý thức được rằng tôi vẫn đang còn sống, vẫn còn thở được, những hơi thở an lành. Vẫn còn có thể tĩnh tâm, chế tác được năng lượng bình an, dù rằng trong quá khứ, thậm chí vài giờ trước đây, tôi vẫn còn chìm đắm trong khổ đau. Nhưng trong giây phút này, tôi muốn không khổ đau, và tôi đã làm được. Tôi đang an trú vào hơi thở của tôi, vào thân thể của tôi. Tôi rất trân quý giây phút bình yên này cùng với Thầy, cùng với đại chúng. Và tôi sẽ cố gắng tiếp tục thực tập như vậy. Xin cảm ơn đại chúng. Có những lúc chúng ta khổ đau cùng cực quá, không thể thoát được. Ước gì có ai đó đưa đến cho chúng ta một cánh tay vững chãi để đánh thức chúng ta rằng một trong những cách để thoát đau khổ đó, đó là hãy cố gắng quay về kết nối với một con người rất là hồn nhiên trong chính mình. Nói một cách khác là tôi cũng thường hay khuyên những vị bị trầm cảm hay là những hội chứng tâm lý khác, những người đang đau khổ, là bạn không cần phải giải quyết những khó khăn ngay từ bây giờ. Bạn không cần phải làm cho mình hết đau khổ ngay bây giờ. Dù rằng bạn muốn và bạn đã không thể làm được, nhưng mà đừng cố gắng quá mức. Hãy cố gắng để nó qua một bên bằng một cách nào đó mà tôi cũng có thể đồng hành cùng với bạn, để làm sao giúp bạn được quay về sống với sự hồn nhiên trong trẻo nhất. Thậm chí là bạn hãy nghĩ là bạn đã sinh sang kiếp khác rồi vậy, để rồi bạn sẽ tập đi những bước chân thiện hành, những gót chân trần trên cỏ, trên đất, như là một bé thơ lần đầu tiên được bước đi trong cuộc đời, để bạn nở những nụ cười thật rạng rỡ hồn nhiên chào một ngày nắng lên, khi nghe tiếng chim hót trong khu vườn, khi uống một tách trà hay là nâng lên một bát cơm. Bạn hãy cố gắng buông xả hết mọi thứ, dầu rằng chỉ trong vài giờ thôi cũng được, để trở về kết nối sâu với thiên nhiên. Bạn có thể đùa chơi cùng với ánh nắng, với cơn gió, với tiếng chim, hoặc là với chú mèo, chú chó. Bạn cứ hãy quên hết sự đời đi. Hãy để hết mọi khó khăn nhờ người thân yêu mình gánh vác một thời gian, để bạn lên đường quay về với cái sự thuần khiết trong trẻo nhất, dù chỉ trong vài giờ thôi. Chỉ vài giờ thôi mà bạn tách mình ra khỏi cái vũng lầy khổ đau đó, để kết nối với thiên nhiên, kết nối với con người trong trẻo trong chính bạn, thì bạn sẽ được chữa lành. Vì năng lượng của sự trong trẻo, sự hồn nhiên, sự an trú, sự vui tươi đó có một sức mạnh rất là lớn. Nó như là một thứ linh dược, và nó có thể cân bằng ngay lập tức cái sự bất ổn trong chính bạn. Và thậm chí là nó có thể chữa lành rất nhiều những vết thương sâu thẳm ở bên trong. Nhưng mà vấn đề khó ở đây là ai sẽ đánh thức bạn nếu bạn không thể tự bước ra? Rồi ai sẽ dìu bạn một đoạn từ tâm ý lúc nào cũng nghĩ về chuyện thương đau đã qua, để kết nối trở lại với hiện tại? Chắc chắn là bạn cần có đoàn thể, cần có thầy, cần có một khóa thiền, cần có ai đó đang rất là an trú vững chãi trong hiện tại, để truyền cảm hứng, để nhắc cho bạn nhớ ánh nắng đang lên kìa, một ngày mới đang chờ đón bạn. Hãy cười đi, hãy bước chân thong thả đi, hãy thở đi, hãy uống trà đi, hãy là một bé thơ bước vào cuộc đời mới với tâm hồn mới đi. Nghĩa là bạn sẽ bật một cái kênh khác trong con người của chính mình, như là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", trong đó có câu "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Bây giờ mời đại chúng nghe ca khúc này qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai.
Là mùa thu tuyệt vọng. Em ơi đừng tuyệt vọng, tôi là em và em cũng là tôi. Con diều bay vực thẳm buồn theo, tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn chân gian. Vọng em ơi đừng tuyệt vọng, lá vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ xa và nắng chiều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên, chân gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này, đứng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ. Chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên.
Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn anh Thái Hòa. Khi lần đầu tiên tôi có mặt tại vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, đó là một mùa đông. Và khi nhìn tất cả các cây cối trong rừng đều trơ cành trụi lá, và tôi nghĩ là đây là một cái cõi chết, một cái xứ rất là điêu tàn. Và mình có một suy nghĩ thoáng qua rất là thương rừng cây đang chết dần. Nhưng mà các anh chị thiền sinh ở vùng đó nói rằng không phải đâu thầy, đây là mùa đông và mùa xuân sẽ hoàn toàn khác. Và tôi nhìn những cành hoa đào vì tôi biết là ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn rất là nổi tiếng, trồng rất nhiều hoa đào rất đẹp, có gốc từ Nhật Bản, cũng trơ cành trụi lá. Và tôi đã kiên nhẫn chờ đợi, quả thật là khi nắng ấm xuân về, ở đâu từ trong cây vọt ra những chiếc lá xanh non, và những nụ đào mọc đầy khắp cây đào, từ dưới gốc lên tới ngọn, đặt gật, nhìn mà rất là xúc động. Và lúc đó tôi đã nhận ra rằng trong lúc mùa đông khắc nghiệt đi ngang qua, hoa đào cũng như là nhiều loài cây khác đã đứng trân mình trong bão tuyết chịu đựng những cái đau đớn, những cái cấu cạo xé da xé thịt, có thể lạnh tận cả xương tủy, để rồi phải trải qua cái đau đớn khắc nghiệt đó đó, thì khi nắng ấm xuân về mới có thể có được những đóa hoa tươi thắm tuyệt vời, trở thành những loại hoa đặc sắc nhất trong mùa xuân. Và trong bài thơ vừa rồi tôi có nhắc đến, đó là khi chúng ta khổ đau thì chúng ta có thể có một cái cơ duyên đặc biệt, đó là dừng lại và nhìn sâu. Dừng lại và nhìn sâu vào hành trình chúng ta đã đi qua, đã làm ăn như thế nào, đã sống ra làm sao mà để cho những dông bão cuộc đời đánh sập, đánh úp, đánh tả tơi như vậy. Và nhờ không thể hướng ra bên ngoài nữa, đã cạn kiệt năng lượng, cho nên một cách rất tự nhiên, trong bản năng sinh tồn, chúng ta đã thu mình lại, quay về để nhìn sâu vào trong con người của mình, để tìm hiểu ta là ai, có mặt trong cuộc đời này để làm gì. Những gì chúng ta đã từng đeo đuổi nắm bắt có giúp chúng ta hết đau khổ không? Quyền lực, tiền bạc, sắc dục, tất cả những thứ đó có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn không? Và nhờ cái chuyến quay về, mặc dầu động cơ là đau khổ đó, mà chúng ta đã nhìn thấy, đã ngộ ra được rất là nhiều thứ. Đó là chúng ta đã có những ngày tháng nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với thinh âm. Mà những thinh âm này chúng ta đã từng nghe, nhưng mà chưa bao giờ thấy nó diệu kỳ, dù là tích tắc, để đã báo rằng ta đang sống trong mỗi giây phút đó. Một phút trôi qua, nhiều phút trôi qua, từng giờ lặng lẽ trôi qua. Chẳng lẽ mình cứ chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau này hoài sao? Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục như là hành trình phía trước? Trong quá khứ mình đã từng sống bạc mạng, mình đã từng sống không có nhiều phẩm chất. Mãi sao? Hành trình đời người quá ngắn mà. Làm sao ai biết được là mình đến cuộc đời này sẽ sống được bao lâu, mà giờ này mình vẫn còn hoang phí thời gian cho những thứ vô bổ, không cần thiết, cho những vết thương nó đã đi qua từ rất lâu rồi. Có nên bước ra để chào đón, để kết nối trở lại với sự sống không? Lòng cũng chợt thấy bồi hồi. Cũng đã từ lâu lắm rồi, trong khu vườn yên tĩnh mỗi bình minh, tức là mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để thức dậy mỗi sáng sớm, để chào đón một ngày nắng lên, để biết rằng mình có 24 giờ để sống, để mình có thể sống một cách trọn vẹn nhất. Và những cành hoa đào đứng phơi mình vững chãi trong giá rét với niềm tin. Nếu không có mùa đông thì hoa đào sẽ không thể tỏa ngát hương trong nắng ấm. Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm. Và nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi. Quả thật là hoa đào không có thích mùa đông lắm đâu, lạnh thấu xương mà thích cái nỗi gì. Nhưng mà biết rằng nếu không có điều kiện này, không có mùa đông thì sẽ không có hoa đào. Cho nên phải trả một cái giá rất đắt, đi qua đau khổ để có hạnh phúc, để nắm chắc hạnh phúc bây giờ và tương lai. Cho nên khổ đau nó không phải là vô nghĩa hoàn toàn đâu. Khổ đau đôi khi là một tiếng chuông cảnh báo để chúng ta giật mình nhận ra rằng mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc mà mình đã bỏ quên. Và trong hiện tại mình cũng còn đang có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Hãy quay về trân quý đi, để rồi ngày mai biết đâu giông bão lại ập đến một lần hay là nhiều lần nữa, để rồi mình không phải hối tiếc vì mình đã chưa từng sống một cách trọn vẹn. Cho nên khi đã quán chiếu về khổ đau, nhìn sâu vào trong lòng khổ đau, trực diện với khổ đau, thì chúng ta biết rằng khổ đau là một phần tất yếu của cuộc sống. Không ai mà không đi qua khổ đau trong cuộc đời này cả. Chỉ có điều là chúng ta đã học được gì, thấy được thông điệp gì từ cái khổ đau đó. Chỉ có điều là chúng ta đã nhìn sâu vào trong lòng khổ đau chưa, để thấy bản chất của khổ đau, để rồi sớm thoát ra hay là bị chết chìm ở trong đó. Và khi chúng ta trên hành trình bước ra khổ đau, chúng ta mới bắt đầu xúc động cảm ơn khổ đau. Nhờ khổ đau mà tôi mới chịu quay về để trân quý sự sống. Nhờ khổ đau mà bản ngã tôi nó bớt điên cuồng ngạo mạn, coi người khác không ra gì, để rồi trời giáng cho một cú tan tành theo mây khói. Mọi thứ tan tành theo mây khói, tôi cũng tan tành theo mây khói. Thì tôi mới bắt đầu biết yêu quý mọi người, biết cần tình người, cần cuộc đời này biết là bao. Và nhờ có khổ đau thì tôi mới có thể đi sâu vào bên trong, mới biết rằng mình cũng có quá nhiều thương tổn, chứ không phải chỉ có trận này mới tạo ra thương tổn. Có thể có cả em bé tổn thương, inner child, sâu thẳm ở bên trong. Và nhờ cái hành trình quay về chữa lành vết thương đau mà tôi đã giác ngộ được rất nhiều về bản chất của đời sống, để rồi sau khi chữa lành vết thương này, thoát ra được khổ đau, thì hy vọng rằng tôi sẽ chạm được ý nghĩa của đời sống, sống một đời sống có chất lượng hơn rất nhiều. Vậy nên trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, tôi đã tóm gọn thành 4 câu của chương đầu tiên, chương khổ đau. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Thầy Minh Niệm cũng đã từng ngạo mạn và trời cũng đã giáng cho một cú xì khói. Nằm bẹp nhiều năm trời trong cơn trầm cảm, để rồi nhờ cái thất bại toàn tập đó, thất bại trên con đường tu luyện, nhờ đau khổ ê chề mà quyết một lần sinh tử để tìm một con đường thoát. Phải tu cho đàng hoàng tử tế, tu cho các phẩm chất, tu cho ra hồn, tu cho các hạnh phúc mỗi ngày. Nhờ đó mà mới bắt đầu hành thiền, rồi bắt đầu chữa lành, rồi sau này chia sẻ tất cả những kinh nghiệm đó cho mọi người. Nhờ đi qua khổ đau mà có kinh nghiệm đối ứng với khổ đau để còn trao truyền lại cho thế hệ con cháu. Cho nên khổ đau hay lắm. Hay không? Không hay à? Rất hay. Có muốn khổ đau không? Không, nhiều quá rồi, sợ lắm. Đâu có ai muốn khổ đau làm gì, phải không? Khổ đau cũng vắt kiệt năng lượng, cũng tàn phá rất là nhiều thứ. Mất đi một khoảng thời gian để sống cho rực rỡ. Nhưng mà cho dù không muốn thì nó cũng sẽ đến. Hãy chuẩn bị sẵn một tinh thần nghênh đón, nghênh chiến với khổ đau. Không chạy trốn được đâu. Chúng ta có thể giảm thiểu được khổ đau bằng cách là xây dựng nội lực, thường quay về với chính mình để chăm sóc khu vườn của tâm hồn. Bớt lao ra bên ngoài, mân mê những điều kiện thuận lợi, và bớt phản ứng với những điều bất như ý nho nhỏ xảy ra trong mỗi ngày. Mà nếu có phản ứng thì cũng dành ra nhiều thời gian để xem đó là một đề mục để quan sát lại nội lực tâm phản ứng của mình. Và đây là hoa sen. Hoa sen trắng rất là đẹp. Hoa sen mọc lên từ đâu? Từ bùn. Vậy mà có người nỡ nói rằng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nghe không dễ thương một chút xíu nào cả. Tại sao có cái sự kỳ thị ở đây? Có sự phân biệt ở đây giữa sen và bùn nhỉ? Sen ơi, sen có phân biệt vậy không? Hay chỉ có loài người nhiều chuyện quá, loài người nhiều nỗi sợ quá, đến nỗi là sen rất là biết ơn bùn. Sen yêu bùn, sen chưa bao giờ rời bùn mà sen tồn tại cả. Nhờ bùn mới có sen. Và thầy đã từng tham gia vào trồng sen ở trên đất Mỹ, mà sen nó, cái hoa nó rất là nhỏ và màu hồng rất là nhạt, là vì thiếu bùn đó quý vị. Nếu trồng mà bùn ít quá thì sen không sống nổi, hoặc là có sống thì không có to, không có rực rỡ được như là rất nhiều bùn. Cho nên là có thể nói là nhờ có cái này mới có cái kia. Nguyên lý tương tác, cái này nuôi dưỡng cái kia. Nhờ có nghịch duyên thì ta mới tìm tới đạo, ta mới tìm một con đường tu luyện, ta mới quay vào bên trong. Nhờ mộng mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức. Nhờ thì phải biết ơn, phải không? Biết ơn thì không được phủi ơn, không có được chê trách khổ đau, không có được lên án trừng phạt chính con người yếu kém của mình. Cảm ơn cả hai, trân quý cả hai, cả những yếu kém, cả những vụng về, cả những thương đau, và cả những ưu điểm, những cái hay, những cái tuyệt vời trong chính mình. Phải tập chấp nhận và trân quý cả hai. Cuộc đời cũng vậy, phải tập trân quý những điều kiện thuận lợi và cả những nghịch duyên. Vì nếu không có nghịch duyên thì chúng ta chắc chắn là sẽ tầm thường mãi. Muốn trở nên phi thường thì khổ đau phải càng nhiều. Cũng như là phải có thật là nhiều bùn thì sen mới trở nên rực rỡ. Nhìn sen trắng, trắng bùn đen là không được, là thái độ sai, là kỳ thị. Và khi chúng ta có một ít thời gian để quan sát vạn pháp, từ động vật cho tới thực vật, mỗi sự vật sự việc diễn ra mỗi ngày trong trời đất, chúng ta học được rất nhiều bài học. Đức Phật đã từng giác ngộ từ việc quan sát, quán chiếu vào vạn pháp. Và chúng ta cũng có thể theo cách đó. Chúng ta có thể nhìn ngắm hoa đào. Chúng ta có thể xúc động trước cái sức sống mãnh liệt của hoa đào. Hoa đào cần rất ít điều kiện quý vị, mà thậm chí là không cần ai khen ngợi, không cần ai quý trọng cả. Chịu thiệt thòi, chịu đau đớn để có những đóa hoa rực rỡ cống hiến cho cuộc đời một cách rất là không có điều kiện. Hoa sen cũng vậy. Hoa sen đã vươn lên để tìm đến ánh nắng mặt trời, để được khoe sắc tỏa hương. Dầu biết rằng là hoa sen cũng có một hành trình không hề dễ dàng gì mới có thể làm được. Hoa sen từ trong bùn đi ra. Hoa sen nói rằng cảm ơn bùn nhé, không có bùn thì sẽ không có mình đâu. Cho nên là loài người nghĩ sao thì nghĩ, mình rất là yêu quý bùn. Đó là một nguyên tắc rất là quan trọng, chúng ta đừng quên. Tôi biết có những người đau khổ rất lâu vì mất mát những người thân. Một bà mẹ mà mất đi một đứa con ấy, mà đứa con thơ dại chỉ có mặt trong cuộc đời này vài tháng tuổi hay là vài năm tuổi thì kinh khủng lắm. Có thể nói trong gần 20 năm tham gia tư vấn và chữa lành tâm lý của tôi đó, tôi sợ nhất cái ca mà một bà mẹ trẻ báo cho tôi biết rằng: thưa thầy, đứa con của con vừa mới qua đời. Những giây phút đó và những ngày tháng tiếp nối đó thật sự là kinh khủng. Tất nhiên cái người kinh khủng nhất là bà mẹ đó, là những người thân yêu trong gia đình. Mà một người tham gia tư vấn dù rất là nhiều kinh nghiệm, có thể nói là khá vững chãi như tôi, mà đôi khi vẫn còn rúng động, đôi khi mất mấy ngày không thể ngủ được. Vì đặt mình vào tâm trạng của bà mẹ đó thì mình thương lắm. Mình biết chắc rằng nó sẽ để lại những sang chấn tâm lý rất lớn cho bà mẹ đó và cho những người thân yêu trong gia đình. Rất là khó để có thể nói lên những cái điều minh triết trong đời sống. Rất là khó để nói với bà mẹ rằng khổ đau nào rồi thì nó cũng vô thường, rồi nó sẽ tan biến đi. Vì tôi cũng đã từng như thế, đã từng nghĩ rằng chắc là mình không thể sống nổi khi mà những người thân yêu của mình, nhất là song thân của mình đã rời khỏi cuộc đời này. Nhưng mà cuối cùng rồi thì chúng ta vẫn có thể sống được, vì bản chất của khổ đau là vô thường. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi một thời gian rồi nó sẽ tự động rút lui và tan biến đi. Còn nếu chúng ta có đóng góp vào tiến trình đó để chúng ta quay về chăm sóc những cái phần chưa thương tổn, những giá trị khác, để biến nó trở thành những liều thuốc chữa lành, thì vết thương, nỗi khổ niềm đau sẽ rút lui sớm hơn. Làm sao mình có thể nói được rằng là: bạn ơi, con của bạn thật sự nó không hẳn là nó đã rời xa bạn vĩnh viễn đâu. Con của bạn nó vẫn còn ở đâu đó, có thể là còn ở trong chính bạn ấy. Cũng như là tôi đã từng thấy cha mẹ mình vẫn luôn có mặt trong chính mình. Cha mẹ mình là hình hài ở bên ngoài, nhưng mà còn rất nhiều giá trị tuyệt vời khác. Đó là tình thương yêu, đó là sự hiểu biết, đó là rất nhiều vốn sống mà trong quá trình mình chung sống với cha mẹ đã trao truyền cho mình, và nó vẫn ở còn đó. Và nó kết hợp với rất nhiều yếu tố khác để giúp cho chúng ta được trưởng thành, trở thành một con người có đạo đức, có giá trị, có hiểu biết, để làm lợi ích cho cuộc đời. Làm sao tôi có thể nói với bà mẹ vừa mới mất con rằng là: bạn ơi, con của bạn thật ra không phải là con của bạn. Như là đại thi hào Khalil Gibran đã từng nói là: your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you but not from you. And though they are with you, yet they belong themselves. Con của bạn nào phải là con của bạn? Nó là những đứa con trai, con gái của nguồn sống vĩ đại bao la. Nhờ bạn mà nó đến đây, nhưng không phải do chính bạn mà nó được sinh ra. Nó có thể nương tựa cùng bạn, nhưng nó nhất định không thuộc về quyền của bạn, của riêng sở hữu của bạn. Đó là những câu thơ đầy sự khai minh, trí tuệ cho loài người. Vì chúng ta đã từng quá bận rộn với đời sống, với quá nhiều thứ đam mê, đồng nhất mình với bản năng thích chinh phục, thích chiến thắng, mà chúng ta đã quên dành thời gian để chiêm nghiệm về cuộc đời, chiêm nghiệm về thân phận của mình, để chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta có phải là một cá thể biệt lập không, hay là chúng ta phải liên kết với rất nhiều yếu tố trong trời đất thì chúng ta mới có thể thành lập được. cũng giống như là hoa sen. Hoa sen được làm bởi rất nhiều yếu tố, không phải là hoa sen. Chúng ta đã từng nghe sự phân tích này phải không? Bùn nào phải là hoa sen? Bùn nè, nước nè, kể cả mây nè, cả nắng, cả côn trùng và hàng vô số yếu tố để hình thành nên hoa sen. Những thứ gọi là phi hoa sen đã tạo ra hoa sen. Cho nên Đức Phật kết luận hoa sen không phải là một cá thể có thể tồn tại biệt lập. Hoa sen phải liên kết với rất nhiều yếu tố bên ngoài để thành lập. Chúng ta nói sâu sắc hơn một chút nữa. Những yếu tố ở ngoài hoa sen kia đó, bùng á, nó cũng chính là hoa sen đó. Chắc khó chịu quá ha. Cái này nghe hơi nhức đầu nè. Đồng ý là nhờ bùng thì có sen đúng không? Nhưng bùng thì làm sao là sen được? Vậy thì nói ngược lại, nếu không có bùn thì có sen không? Không. Cho nên Đức Phật mới nói rằng không chỉ nhờ có bùn mà mới có sen, mà có thể nói một cách sâu sắc hơn là không bùn thì cũng không sen. Không có nước, không có ánh nắng mặt trời, không có không khí, không có những thứ ở ngoài sen thì không có sen. Vậy nói một cách khác, sen cũng là những cái gì ở ngoài sen. Trong đó có bùn, có nước, có nắng mặt trời, có không khí. Sen cũng là những cái ở ngoài sen. Mà nếu không có những cái ở ngoài sen thì không có sen. Có phải vậy không? Ta cũng như là một đóa sen vậy đó. Cái điều sen thơm hơn chúng ta thôi. Chúng ta cũng được làm bởi những yếu tố không phải là chúng ta. Bản ngã được làm bởi những yếu tố không phải là bản ngã, gọi là vô ngã. Ông bà tổ tiên đâu phải chúng ta, cha mẹ của chúng ta cũng không phải là chúng ta. Mà có phải chỉ thế thôi đâu, còn có anh chị em, còn có dòng họ tổ tiên, còn có bạn bè thầy cô, còn có bao nhiêu con người đã đến và đi trong cuộc đời, góp phần tạo nên chúng ta. Mỗi người tác động vào chúng ta một cách khác nhau, vung bồi nuôi dưỡng chúng ta một cách khác nhau. Và cũng như hoa sen, chúng ta phải cần những điều kiện của thiên nhiên, của nền kinh tế, của chính trị, của tôn giáo, của hàng tỷ tỷ cái yếu tố bên ngoài tồn tại cùng với chúng ta thì chúng ta mới tồn tại. Nếu sáng mai thức dậy, thí dụ như đại dịch tới một lần nữa, quét đi hết, quét sạch hết, nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, chỉ mình còn sống thôi hả? Sống nổi không? Không. Không cha, không mẹ, không anh, không chị, không em, không bà con, họ hàng, không bạn bè, không một người thân nào, chết luôn cho rồi. Vậy mà khi đang sống chung với họ, lúc nào cũng kỳ thị họ, cũng giận hờn họ, cứ nghĩ họ ở ngoài mình thôi. Và không có quốc gia, không có thế giới, không có hành tinh này thì mình làm sao tồn tại được? Cho nên đây là một điều vô cùng minh triết của đời sống, chúng ta không được quên. Đức Phật nói chúng ta chỉ là một phần đại diện trong cái hình hài này, mà chúng ta còn là tất cả vạn pháp ở xung quanh, gọi là Dhammakaya, pháp thân. Mình cũng là những thứ ở ngoài kia, ngoài kia cũng là chính mình. Khi mà lần đầu tiên tôi đặt chân tới bang Alaska của Mỹ, một cái vùng gọi là hỉ ho cò gái, chó ăn đá, gà ăn muối để sống sót. Mà ở đó có một cộng đồng 60 người sống chung trong một căn nhà. Họ ăn chay trường theo trường phái Macrobiotic. Ở trên vách nhà họ treo một câu thần thánh: We are what we eat. Chúng ta là những thứ gì chúng ta ăn vào mỗi ngày. Nghe lạ lùng vậy. Không lẽ mình là cà rốt, mình là đậu hũ, mình là cục chao, thì đưa cháu vào đi, rồi biết thấy. Nhưng mà đưa thực phẩm organic, hữu cơ, không hóa chất, lành tính, được chế tác từ năng lượng an lành, thì toàn bộ con người chúng ta, không chỉ về cơ thể mà cả tâm thức chúng ta cũng ảnh hưởng bởi cái củ cà rốt đó nữa. Và các nhà khoa học đã thấy điều này rồi. Và Đức Phật đã từng thấy vạn pháp xung quanh chúng ta đều tác động không ngừng vào chúng ta. Dù chỉ là một giọt sương, một ngọn cỏ, một luồng không khí đều mang rất nhiều dữ liệu, rất nhiều năng lượng ở trong đó. Vậy nên chúng ta không phải là một cá thể đơn lẻ. Và con chúng ta cũng vậy. Con chúng ta không phải là một cá thể đơn lẻ. Con chúng ta là con của trời đất. Mặc dầu là đúng là từ chúng ta sinh ra, nhưng không phải là do chính chúng ta tạo nên. Chúng ta chỉ là mượn, chúng chỉ mượn chúng ta để chúng được đi ra thôi. Dĩ nhiên là chúng cũng thừa hưởng một phần nào đó gia tài, thể chất và tâm hồn của chúng ta, nhưng không phải là tất cả. Vì rõ ràng là đâu có đứa con nào giống đứa con nào đâu. Vì đâu phải đứa con là giống hoàn toàn phiên bản của cha mẹ đâu. Đâu phải thầy Minh Niệm đi tu là trước kia do cha mẹ cũng đã từng đi tu. Mà nếu cha mẹ đi tu thì làm sao sinh ra thầy Minh Niệm? Cho nên thầy Minh Niệm nhất định không phải chỉ là con của cha mẹ mình. Thầy Minh Niệm là con của ông bà tổ tiên, của trời đất, của vũ trụ bao la. Cho nên nếu như thầy Minh Niệm biết được rằng mình không chỉ là hình hài này, mà mình còn là tất cả những gì ở ngoài kia, đó là một thứ trí tuệ nha quý vị, một thứ tuệ giác. Thì mỗi ngày thầy Minh Niệm sẽ có ý thức tôn trọng, yêu thương, giữ gìn vạn pháp. Khi có trí tuệ thì tự nhiên chúng ta sẽ có từ bi ngay lập tức. Từ bi thật ra chỉ là một sự giác ngộ để biết rằng mọi cá thể xung quanh chúng ta làm ra chúng ta. Để rồi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ, nuôi dưỡng, giữ gìn, thương yêu, vậy thôi. Và khi thầy Minh Niệm biết rằng mình không phải là chỉ là hình hài này, thì Minh Niệm sẽ bớt chấp vào hình hài này, bớt bám víu vào nó, sẽ không còn tin rằng mình sẽ tồn tại vĩnh viễn, mình sẽ phải rời xa cuộc đời này, hình hài này rồi sẽ tan biến đi. Nhưng mà cái con người chân thật của mình, cái bản thể của mình là vẫn còn nguyên ở đó. Tất cả những gì tạo ra mình vẫn tiếp tục trên hành trình sinh diệt. Và chúng ta bước vào trong cuộc đời này đó, cái hình hài này, cái tâm thức này, nó chỉ là một phần đại diện thôi. Còn bà mẹ, cái tổng thể lớn là ở ngoài kia. Cho nên khi mà chúng ta thấy được rằng không phải bùn chỉ nuôi cho sen lớn lên, mà bùn cũng chính là sen. Em là tôi mà tôi cũng chính là em. Em có thể là đau khổ và tôi là con người tổng thể rộng lớn. Có khi cái đau khổ đó nó bao trùm hết con người mình, nhưng có khi mình có thể bước ra khỏi nó để ôm ấp nó. Và nhờ có đau khổ, nhờ có em mà tôi mới trưởng thành, tôi mới giác ngộ được. Cho nên là tôi không có rơi vào thế giới của nhị nguyên để tách ra giữa đau khổ với không đau khổ. Tôi nghĩ rằng nó là một. Và tôi cần đau khổ và tôi cũng cần cả hạnh phúc. Đau khổ với hạnh phúc là một. Cũng như bùn với sen, nhìn trên mặt hiện tượng thì có thể thấy bùn là màu đen, sen là màu hồng hoặc là màu trắng. Nhưng mà nhìn vào trong bản chất, hai thứ đó là một với nhau. Tất cả những gì làm ra bùn cũng có thể là những thứ làm ra sen. Nhưng mà con mắt trần tục chúng ta nó không thấy được như vậy. Cho nên chúng ta đã rơi vào thế giới của nhị nguyên, tức là duality. Phân biệt ra có cao, có thấp, có trên, có dưới, có trong, có ngoài, có hay, có dở, có tốt, có xấu, có đến, có đi, có sinh, có diệt. Nhưng mà khi chúng ta tập nhìn sâu, có một chút trí tuệ, chúng ta sẽ thấy rằng cái đó chỉ đúng trên mặt hiện tượng thôi. Về mặt bản chất thì con của bạn nó vẫn còn đó, ở trong chính bạn, trong vạn pháp. Cha mẹ của bạn vẫn còn đó, ở trong bạn và trong vạn pháp. Và ngay trong phút này bạn không chỉ là hình hài tâm thức này, mà bạn ở trong học trò, ở trong thiền sinh, ở trong Phật tử, ở trong bao nhiêu là fan của bạn, độc giả của bạn, ở trong tất cả những việc bạn đang làm, ở khắp muôn nơi. Bạn không chỉ là hình hài này. Vì có nhiều người nói nhờ thầy Minh Niệm mà hết trầm cảm, nhờ thầy Minh Niệm mà vết thương được chữa lành phần nào, nhờ thầy Minh Niệm mà biết sống sâu sắc trong hiện tại, nhờ có thầy Minh Niệm mà vợ chồng đỡ phải ly dị, dù là vài năm sau mới ly dị, cứu vãn được vài năm, cũng có công vậy. Vậy thì thầy Minh Niệm đâu phải chỉ là hình hài này. Thầy Minh Niệm có ở trong tất cả mọi người. Và ngược lại, trong thầy Minh Niệm cũng có quý vị. Nhờ tình yêu thương, nhờ niềm tin, nhờ tâm hướng về mà thầy Minh Niệm có rất rất nhiều động cơ để mỗi ngày tinh tấn tu tập và cống hiến nhiều hơn, hiến tặng nhiều hơn những tác phẩm cho cuộc đời. Cho nên chúng ta cứ đắp đổi qua lại, nương tựa vào nhau để tồn tại. Chúng ta vay mượn nhau và hiến tặng cho nhau, chứ chúng ta không phải là một cá thể riêng biệt. Đó là lý do tại sao mà Khalil Gibran, một đại thi hào, có thể nói rằng là xứng tầm một bậc đạo sư, đã nói rằng là con của bạn nào phải là con của bạn, mà nó là con của đất trời đó. Nó từ bạn sinh ra, nhưng mà nào phải là do bạn tạo ra nó được đâu. Nó ở bên bạn nhưng mà bạn không thể làm chủ được nó. Nó có duyên nghiệp của nó có sứ mệnh cuộc đời của nó. Nó đến và đi cuộc đời này theo sự sắp đặt của trời đất, chứ bạn không thể kiểm soát được đâu. Khi nhận ra được điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ bớt đau khổ rất nhiều, và thậm chí là chấm dứt đau khổ. Vì thì một bà mẹ vừa mới mất con thì chúng ta rất khó để nói điều đó. Trước tiên hãy giúp bà mẹ có điểm tựa tinh thần. Làm sao để bà mẹ có thể trở về an trú trong hiện tại, càng nhiều càng tốt. Làm sao để giúp bà mẹ có hồn nhiên, có thể cười được, có thể nói được, có thể ăn uống sinh hoạt đều đặn trở lại được, để có năng lượng rồi khổ tiếp, để có năng lượng mà vượt qua nỗi khổ niềm đau, để rồi tới khi nào bà mẹ có thể ngồi yên xuống một cách tươi tỉnh thì chúng ta mới nói với bà mẹ đáng thương ấy rằng: bạn ơi, con của bạn vẫn đang tiếp tục hành trình để đi đến nơi này nơi kia trong cuộc đời, dù là ở thân này hay là thân khác, dù là ở hình dạng này hay là hình dạng khác, nhưng mà con của bạn sẽ không bao giờ có sự kết thúc vô thủy, vô chung, bất sanh, bất diệt. Chỉ có sự sinh diệt trong hình tướng, trong thế giới của hiện tượng, nhưng bất sanh, bất diệt về mặt bản chất. Và nếu bạn rảnh, bạn có thời gian, bạn khao khát muốn tìm hiểu sự thật, thì hãy dành rất nhiều thời gian để thiền quán, để quay về quan sát đời sống của hoa sen, của bùn, của hoa đào, của giá rét mùa đông, để rồi từ vạn pháp bạn sẽ học được rất nhiều. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy con bạn vẫn đang có mặt trong nụ cười của bạn, trong bước chân của bạn, để rồi bạn sẽ sống thật sâu sắc cho con của bạn, dầu rằng con của bạn không còn trong hình hài nữa. Trong giây phút này, hình hài mà bạn đã từng biết, nó bây giờ ở một dạng khác, dù rất xa hay là rất gần, vẫn là bất sanh, bất diệt. Bây giờ bà đệ chúng sẽ nghe Ngọc Mai hát cho chúng ta bài hát Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng, thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Gọi tôi về bên
bếp nước rửa chân, hơ tay bên bếp lửa hồng, đời cơm chiều khi mang đêm buông xuồng. Tôi không bao giờ khốn lớn, kể gì 10 năm 20 năm 30 năm.
Phải không quý vị? Cảm ơn ca sĩ Ngọc Mai, cảm ơn anh Thái Hòa. Và để chúng nghe một tiếng chuông. Hãy là nụ cười, hãy là đóa hoa, hãy chơi trò chơi trốn tìm của tuổi thơ. Giá như trong những lúc đau khổ chúng ta vẫn nhớ rằng chúng ta không chỉ là những đau khổ đó, và chúng ta hoàn toàn có năng lực để thoát ra khổ đau. Giá như trong những lúc khổ đau đó ta có thể ngồi yên xuống như vậy, ngồi thiền, có thể thở được những hơi thở có ý thức, kết nối được với hơi thở, với sự sống. Ai đó giúp cho chúng ta nghe được những âm thanh diệu kỳ xung quanh, như là tiếng chim hót trong khu vườn. Có thể thoát ra bóng tối đen kinh khủng kia để nhìn thấy một ngày mới đang lên, một ngày tinh khôi đang chờ đợi với rất nhiều giá trị. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ bớt khổ đau ngay lập tức, dù rằng là chưa hết hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta bắt đầu có niềm tin, tin là thuốc chữa lành mọi khổ đau là ở trong chính chúng ta. Dù chúng ta có đổi hoàn cảnh, dù chúng ta có biết bao nhiêu sự giúp đỡ ở bên ngoài, cũng không thể nào là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn. Chỉ cần chúng ta ngồi yên xuống được, thở được, mỉm cười được, ăn uống ngủ được, nói năng chia sẻ, làm bất cứ việc gì, dầu rằng là những sinh hoạt cơ bản hàng ngày mà có thể an trú, có thể cảm nhận, có thể thưởng thức, tạm thời quên những nỗi khổ niềm đau kia, thì những nỗi khổ niềm đau dù lớn lao, dù cùng cực cỡ nào, rồi cũng sẽ suy yếu và tan biến đi. Và để rồi đi qua một trận thương đau, chúng ta đã nhìn thấy, đã học ra được rất là nhiều bài học quý giá. Trong đó chúng ta biết yêu cuộc sống hơn. Chúng ta biết nên nắm bắt những thứ gì cần thiết và buông bỏ bớt những thứ không cần thiết. Chúng ta biết trân quý cả những thuận lẫn nghịch duyên trong cuộc đời. Chúng ta chấp nhận những con người như ý và bất như ý xung quanh chúng ta hơn. Và thậm chí chúng ta sẽ thầm cảm ơn những trận giông bão, những cuộc thăng trầm, những biến cố, những mất mát thương đau đã giúp cho chúng ta nhìn thấy một chân trời rộng lớn của đời sống, giúp chúng ta kịp quay về để trân quý giữ gìn những gia tài quý báu ở bên trong, giúp cho chúng ta nhìn thấy bản chất của đời sống chân thật. Để rồi từ đó chúng ta sẽ sống một cách hiên ngang, ít sợ hãi hoặc là không sợ hãi, sống một cách sâu sắc và chân thật, trong một tinh thần đó là không bùng thì cũng không sen, không có khổ đau thì không có hạnh phúc, không có nghịch duyên, nghịch cảnh thì sẽ không biết quý những điều kiện thuận lợi. Để rồi mỗi ngày chúng ta sẽ dành nhiều cơ hội quay vào bên trong, xây dựng nội lực, sẵn sàng một tinh thần nghênh đón với mọi điều bất như ý xảy ra trong cuộc đời, mà không còn phản ứng kịch liệt gay gắt như trước đây nữa. Tất cả tùy thuộc vào công phu tu luyện của chúng ta. Và từ đó chúng ta mới thấm thía bài giáo lý cơ bản nổi tiếng nhất của Đạo Phật, đó là tứ diệu đế. Khổ đau là đến từ bên trong, là do tham sân si của chúng ta, là do bản ngã còn thiếu hiểu biết của chúng ta. Và để chấm dứt khổ đau thì không gì khác bằng cũng quay vào bên trong để dọn dẹp phiền não tham sân si, để khai minh khai sáng cho bản ngã chúng ta, để rồi chúng ta tìm thấy dòng sinh mệnh bất diệt của mình luôn tuôn chảy từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi về sau, không bao giờ có sự gián đoạn và kết thúc. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.